là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là thanh niên dân tộc thiểu số Yên Bái khởi nghiệp làm giàu. Tiếp đó là phản ánh chạm tới khó khăn trong thực hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Cuối chương trình là chuyên mục doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động của các yếu tố bất lợi từ bên ngoài, nhiều ngành hàng gặp khó khăn trong việc xuất khẩu, nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái vẫn có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như quặng sắt và tinh quặng sắt, chưa đúng kết, đá phiến, xi măng, điện thương phẩm. Từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.900 tỷ đồng. Trong 2 tháng còn lại của năm, các doanh nghiệp, công ty, các địa phương phải nỗ lực cao độ. Sở Công Thương tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là dự án công nghiệp chế biến chế tạo, triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, tiết kiệm năng lượng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm gỗ, chế biến từ gỗ, hạt nhựa, quế, đá xẻ, đá block.
Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với chính quyền các địa phương chi trả trên 139 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân tham gia quản lý bảo vệ hơn 214.000 ha rừng. Mức chi trả bình quân từ 600 đến 800.000 đồng một ha một năm. Nhờ vậy, đời sống của người dân, đặc biệt là nhân dân dân tộc vùng cao, được nâng lên đáng kể. Qua đó đã nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Các vụ việc vi phạm lâm luật như chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy, lấn chiếm rừng đã giảm nhiều so với trước. Công tác trồng và phát triển rừng được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 15.500 ha rừng.
10 tháng qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn đã giải ngân cho hàng trăm khách hàng vay trên 588 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ lên gần 1.500 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch năm. Khách hàng được vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Qua đó đã góp phần tích cực vào phục hồi phát triển kinh tế. Cùng với đó, chi nhánh còn huy động được gần 1.100 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 95%. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục huy động vốn và cho vay nền kinh tế, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ du lịch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát để đồng vốn giải ngân có hiệu quả.
Hiện nay huyện Lục Yên có 15 trên 23 xã được công nhận cơ bản đạt tiêu chí về môi trường. Toàn huyện có trên 90% số hộ được sử dụng nước sạch vệ sinh. Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt 35%. Có được kết quả này là thời gian qua huyện Lục Yên đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó có nội dung chủ yếu là hướng vào xử lý môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ở từng hộ và cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể đã phát huy vai trò trong việc giám sát, tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết vệ sinh môi trường của các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, huyện Lục Yên đã có cơ chế chính sách để tạo nguồn lực cho giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn.
Từ đầu năm đến nay, nhờ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine và phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nên từ đầu năm tới nay, huyện Trạm Tấu đã xuất bán được trên 610 tấn thịt hơi, đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong đó, thịt hơi đàn gia súc chính đạt trên 400 tấn, đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông để phát triển chăn nuôi ổn định.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm không ly hương, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã tự tin bám trụ ở các vùng nông thôn để khởi nghiệp, lập nghiệp. Họ mạnh dạn nuôi ý chí lập nghiệp, tạo phương thức làm ăn mới để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát huy lợi thế địa phương về trồng cây khô nhung, đồng thời thực hiện việc chế biến theo chuỗi sản phẩm đặc thù trên địa bàn, chị Trần Thị Hiền đã mạnh dạn cùng với một số thành viên đứng lên thành lập hợp tác xã Tiến Thành, T và T, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nhằm đa dạng hóa các mặt hàng nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Nhờ mạnh dạn dám nghĩ dám làm mà đến nay mô hình khởi nghiệp của chị Hiền bước đầu đã cho hiệu quả. Hợp tác xã đã bán ra thị trường trên 2.000 sản phẩm, doanh thu đạt 130 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Hiền cho biết.
Cây khôi nhung là một cây ở bản địa và ở đây thì người dân trồng cây khôi nhung này ở dưới tám kết hợp với lại dưới cái vùng nguyên liệu là hữu cơ đấy ạ. Thế là khi mà người dân trồng cây khôi nhung này thì cái giá thành mà bán cái sản phẩm lá tươi ra thị trường thì nó rất là rẻ. Chính vì vậy mà chúng tôi đã có một cái ý tưởng đó là làm thế nào đấy để có thể tiêu thụ cái sản phẩm cho người dân cũng như là để đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân, thì chúng tôi có một ý tưởng đó là chế biến cái sản xuất cái cây khôi nhung này để cho thành cái trà túi lọc và tiện lợi cho người dân khi sử dụng cũng như là nâng được cái giá thành của cây khôi nhung lên để phát triển kinh tế cho gia đình cũng như là các hộ dân ở trong cơ sở.
Mỗi ngày chị Đinh Kiều Anh, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên dành hơn một tiếng đồng hồ để giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm miến đao của Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông thông qua hình thức bán hàng online để đưa sản phẩm miến đao của Hợp tác xã đến được với nhiều người tiêu dùng. Với ý chí khát vọng khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, chị Đinh Kiều Anh đã tập hợp đoàn viên thanh niên xã Quy Mông tổ chức ứng dụng các nền tảng số để quảng bá giới thiệu sản phẩm miến đao của Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông từ nguyên liệu, quy trình chế biến và đóng gói. Hiện nay, sản phẩm miến đao của Hợp tác xã đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao. Mỗi năm bán ra thị trường 12-15 tấn miến đao thành phẩm, mang về nguồn thu ổn định cho các thành viên Hợp tác xã, chị Anh nói.
Trong thời gian tới, cũng mong muốn là sẽ đưa sản phẩm của Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh đến với nhiều người tiêu dùng hơn nữa. Bởi vì là trong thời gian đầu tiên thì chúng tôi cũng mới thành lập nên là cũng nhiều người cũng chưa biết đến. Và bây giờ tôi muốn là sản phẩm của tôi sẽ được tiêu thụ trong khắp các tỉnh trên cả nước và có thể là xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa.
Để định hướng cho đoàn viên thanh niên xây dựng mô hình thanh niên khởi nghiệp, huyện đoàn Trấn Yên đã thành lập 80 tổ hợp tác xã và một câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế với 20 thành viên. Cùng với đó, huyện đoàn Trấn Yên cũng thành lập nhóm thanh niên khởi nghiệp trên mạng xã hội Facebook, Zalo để giới thiệu về những mô hình hay cây con giống mới, các sáng kiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Song song với đó, thường xuyên tổ chức cho cán bộ đoàn xã thị trấn đi tham quan học hỏi kinh nghiệm tại một số mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập cao ở trong và ngoài huyện. Đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ hội viên thanh niên vay vốn khởi nghiệp phát triển kinh tế. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban chấp hành Ban thường vụ huyện đoàn của chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái giải pháp hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp, như là bên cạnh việc duy trì cái việc tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về khởi nghiệp và lập nghiệp thì chúng tôi sẽ thường xuyên sâu sát bám nắm cơ sở, đặc biệt là các cái địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để nắm bắt được cái nhu cầu cũng như là cái ý tưởng, số lượng ý tưởng khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên tại cơ sở. Thế và thông qua đó thì sẽ cũng tìm kiếm các cái nguồn lực, bên cạnh cái nguồn lực của nhà nước thì sẽ là tìm kiếm các cái nguồn lực xã hội hóa để đồng hành hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số xây dựng và phát triển các cái ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Không chỉ tại huyện Trấn Yên mà hiện nay hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, phong trào thanh niên tham gia khởi nghiệp lập nghiệp đã phát triển rộng khắp. Là gương mặt trẻ tuổi được tôn vinh với danh hiệu nhà khoa học của nhà nông năm 2022, anh Nguyễn Văn Huỳnh là người con dân tộc Tày, hiện là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, chính là điển hình thanh niên khởi nghiệp làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình với sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát do anh sáng chế. 8 năm đến với người dùng, sản phẩm bếp nóng lạnh mang thương hiệu Huỳnh Phát đã phát triển được 6 điểm sản xuất, 42 đại lý phân phối sản phẩm tại Yên Bái và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang với trên 15.000 khách hàng tin tưởng sử dụng. Doanh thu ổn định, cao điểm có tháng đạt trên 1,2 tỷ đồng. Anh Huỳnh cho biết thêm.
Theo tôi, cái yếu tố quan trọng nhất trong khi khởi nghiệp để mà thành công ấy thì cá nhân phải có cái sự khát khao, cái niềm đam mê cháy bỏng làm sao mà cố gắng đạt được cái mục tiêu mình đặt ra. Cái quan trọng nhất là không bao giờ được bỏ cuộc, làm sao được mà mình phải bám sát với cái mục tiêu của mình đề ra và cố gắng thực hiện được cái mục tiêu đấy.
Thời gian qua, để hỗ trợ lan tỏa cũng như khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái, trong đó vai trò của tỉnh đoàn Yên Bái được các chương trình hoạt động thiết thực và cụ thể hóa. Đặc biệt, thông qua việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã giúp cho phong trào khởi nghiệp lập nghiệp tại Yên Bái có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Nhận thức được vấn đề khó khăn trong quá trình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số chính là vốn và kiến thức. Do vậy, các cấp bộ đoàn cơ sở trong tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành liên quan hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cho đoàn viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, từ đó tìm kiếm, chọn lọc, trao thưởng các ý tưởng, dự án tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết thêm.
Chúng tôi thấy là các bạn đoàn viên hiện nay thì cũng đã rất quan tâm đến cái việc mà khởi nghiệp, lập nghiệp ở trong cái lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội để mà triển khai, có thể là đưa những cái sản phẩm của các bạn đến gần hơn đối với người tiêu dùng. Thì tôi cũng mong muốn và các cấp các ngành trong thời gian tới thì cũng sẽ quan tâm phát triển và cũng có nhiều cái định hướng để mà hỗ trợ các bạn trong cái quá trình ứng dụng mạng để mà chúng ta đưa sản phẩm từ các bạn đấy đến người tiêu dùng.
Từ cơ chế chính sách hỗ trợ đến phương thức triển khai thực hiện phù hợp đã giúp đoàn viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh khởi nghiệp thành công nhờ tận dụng được lợi thế địa phương. Thông qua những cách làm mới sáng tạo trong phát triển kinh tế sẽ tạo ra sức bật mới, diện mạo mới cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2021, huyện Trạm Tấu có 3.800 người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Với số người không được cấp thẻ bảo hiểm y tế như trên đã giảm 11% dân số tham gia bảo hiểm y tế của huyện từ mức 101% xuống còn 90%. Đây là rào cản đáng kể để huyện Trạm Tấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trong năm 2023. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Át Lưu, từ Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhà em Lò Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Lìu, không được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế như trước đây nữa. Nhà em thuộc diện cận nghèo nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bố đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, mẹ đi làm ở tận Hưng Yên, chỉ lúc mùa vụ mới về. Nên hai chị em Như tự chăm sóc cho nhau. Như lớp 8, còn em Như mới học lớp 3, nên hiện tại cả hai chị em đều chưa được tham gia bảo hiểm y tế. Em Lò Thị Tuyết Như, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Lìu cho biết.
Gia đình khó khăn nên chưa có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế. Mẹ em đi làm ở Hưng Yên, còn bố em là xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Mẹ bảo lúc nào cũng bảo là chưa được ứng được tiền. Với lại nhà em cũng nhiều nợ nên là lo nợ trước. Kiểu như là bố em đi xuất khẩu lao động xong rồi không gửi tiền về. Thế là mẹ em phải gánh nợ ngân hàng, với lại nợ trong bản còn nhiều.
Thực hiện quyết định 861, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, xã Át Liều có trên 2.000 đối tượng không được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 99,8% giảm xuống còn 38%. Ngay sau khi có quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, xã đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền tư vấn về chính sách bảo hiểm y tế, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế ở tất cả các thôn trên địa bàn xã. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã hiểu được chính sách ưu việt của thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc mua thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã vẫn còn rất nhiều khó khăn, bởi người dân chưa quan tâm đến lợi ích của bảo hiểm y tế và khó khăn về tài chính. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lìu nói.
Đây, khó khăn nhất thì là đối với là đi vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế. Đấy, người dân thì là đây cũng là có hộ thì là bảo là chúng tiền mua, cũng là biết là cái là lúc ốm đau cũng sẽ khó khăn, cũng mất nhiều tiền. Các hộ cũng nhận thức được, nhưng mà do là kinh tế gia đình khó khăn cũng có để mua. Nó chỉ lựa chọn là mua cho, ví dụ ra một gia đình có 5 người, nó chỉ có lúc là có mua thì là mua 3 tháng, xong là chỉ lựa chọn những mua cho những cái người hay ốm trong gia đình trước.
Không chỉ khó khăn trong vận động người dân mua bảo hiểm y tế, mà kể cả đối tượng là học sinh cũng gặp rất nhiều trở ngại. Hiện hai trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã vẫn còn 199 học sinh chưa mua bảo hiểm y tế. Trong đó, riêng trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát vẫn còn 115 trên 256 học sinh chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của nhà trường mới đạt 45%. Nói về những khó khăn khi vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bản Hát, xã Hát Liều cho biết.
Khi mà tôi tiếp cận với cái trường tiểu học trung học cơ sở Bản Hát thì nó là một trong những trường nằm trong cái nông thôn mới, cho nên là tất cả các em học sinh là đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Thế thì về đây thì sau khi chúng tôi cũng tiếp cận thì cũng nắm bắt được là một số học sinh là chưa tham gia bảo hiểm y tế và một số thì tham gia theo 3 tháng và 6 tháng. Thế thì sau khi tìm hiểu về tất cả các cái nội dung liên quan đến cái đóng bảo hiểm y tế thì tôi cũng biết được rằng là với cái điều kiện hoàn cảnh của một số học sinh, các em cũng chưa tham gia. Thế và nếu mà đóng bảo hiểm theo 3 tháng thì được gia hạn 1 tháng, mà đóng bảo hiểm 6 tháng thì được gia hạn 3 tháng. Cho nên là phụ huynh học sinh là phần lớn là chỉ tham gia theo tháng mà không theo năm. Thế thì có những phụ huynh học sinh thì đóng cho con 3 tháng gia hạn, hết thời gian gia hạn thì không tiếp tục tham gia. Thế còn có những phụ huynh học sinh tham gia 6 tháng thì gia hạn 3 tháng, thì sau hết 3 tháng gia hạn là cũng không tham gia nữa. Thế và với một cái địa bàn xã nông thôn mới cho nên là các cái khoản đóng góp của các em là cũng theo quy định. Chính vì thế cho nên nó cũng ảnh hưởng hạn chế đến cái vấn đề tham gia bảo hiểm y tế. Mặc dù nhà trường và giáo viên cũng như đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã đi từng nhà, ra từng ngõ để tuyên truyền vận động. Thế tuy nhiên là cái tham gia bảo hiểm y tế của các cháu học sinh tại đơn vị nhà trường cũng gặp rất là nhiều khó khăn.
Bên cạnh những khó khăn về kinh tế eo hẹp, không tham gia được bảo hiểm y tế, thì ở Hát Liều vẫn còn những gia đình điều kiện không quá khó khăn nhưng cũng chưa tham gia bảo hiểm y tế do tâm lý chủ quan, cho rằng không phải lúc nào cũng ốm đau nên chưa vội mua bảo hiểm. Vì thế mà đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã mới đạt 89%. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98% trong năm 2023, xã Át Liều tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Át Liều cho biết thêm.
Ban chỉ đạo là tuyên truyền cho người dân để tham gia bảo hiểm y tế này, để lúc nào ốm đau để chữa bệnh, để kịp thời. Đấy. Đồng thời rà soát những các em học sinh ở các trường bên Bản Hát, bên Bản Liêu. Và cũng vận động để các gia đình cố gắng đóng bảo hiểm cho con em mình để đảm bảo cái khám sức khỏe lúc ốm đau. Và vận động những người dân tiếp tục mua bảo hiểm y tế.
Thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, huyện Trạm Tấu có 3.800 người thuộc dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Trong đó tập trung phần lớn ở xã Át Liều, số còn lại tập trung ở thị trấn Trạm Tấu. Mặc dù huyện, các địa phương chịu tác động của quyết định 861 và ngành chuyên môn đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Song việc vận động các đối tượng bị ngừng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo quyết định của Chính phủ lại rất khó khăn. Đến nay, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế của huyện Trạm Tấu mới đạt 98,2%, mà vẫn còn hơn 1.400 người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Để đạt được chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99% trong năm 2023, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là xã Át Liều trong việc tuyên truyền vận động các đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục mua bảo hiểm y tế, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Tiêu, giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu nói:
để thực hiện tốt cái việc đảm bảo được 99% nghị quyết hội đồng dân bộ huyện giao và của ngành giao, thì với cương vị giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, tôi tiếp tục sẽ cử cán bộ của đơn vị trực tiếp xuống các trường học và Ủy ban nhân dân xã Hát Liều phối hợp với các bí thư chi bộ, trưởng thôn để đến từng nhà vận động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch rồi gửi xuống các xã đôn đốc, chủ yếu là xã Hát Liều, làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hát Liều xuống các trường học để đôn đốc tuyên truyền vận động bà con và nhân dân, các cháu học sinh tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm chính đáng của mỗi công dân. Nếu bản thân mỗi người không nhận thức được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, thì huyện Trạm Tấu khó có thể đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế. Điều quan trọng là việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các cơ sở y tế công lập sẽ khó thực hiện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, do khó khăn về thị trường tiêu thụ cùng giá các loại gỗ và sản phẩm khác từ rừng trồng đã qua chế biến xuống thấp, khiến các cơ sở chế biến các sản phẩm từ rừng trồng như gỗ, quế tại tỉnh Yên Bái hoạt động cầm chừng. Đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và bé, nguồn vốn ít, mới đi vào sản xuất, chưa có hệ thống bạn hàng lâu năm thì việc không bán được sản phẩm đã khiến nhiều chủ doanh nghiệp rơi vào khó khăn, đứng trước nguy cơ dừng hoạt động. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xưởng Văn Bóc đầu tư vài tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị máy móc của gia đình anh Lưu Văn Tuất, thôn Tân Lập, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, hiện nay chỉ còn hoạt động cầm chừng. Nếu như năm 2022, thị trường tiêu thụ chậm tùy thời điểm, nhưng đầu năm 2023 đến nay, sản phẩm Văn Bóc của xưởng làm ra không thể tiêu thụ được. Số bán được thì hạ giá thành từ 300 đến 400 nghìn đồng một mét khối, hoặc chưa thể thanh toán để thu hồi vốn. Máy móc thì đầu tư lớn, nhà xưởng thì đã được xây dựng, người lao động đều là những người đã gắn bó lâu năm với gia đình. Do đó anh Tuất vẫn buộc phải hoạt động cầm chừng, vừa giữ được công việc cho người dân, vừa duy trì sản xuất và sản phẩm với bạn hàng. Để làm được điều đó, anh Tuất phải chấp nhận vay ngân hàng để có vốn quay vòng và tiếp tục nuôi hy vọng thị trường sẽ sáng lên vào thời điểm cuối năm. Anh Tuất cho biết thêm.
Bây giờ thì vừa cuối năm ngoái sang đầu hôm nay thì cũng vay mất gần 1 tỷ nữa tiền vốn, vì bây giờ có bán được ở trong nước thì cũng nợ trì trệ. Hiện tại giờ thì các cái xưởng ở trong tỉnh mình này người ta vẫn lấy nhưng mà nó rẻ và người ta nợ rất là nhiều, cho nên là tôi vẫn phải là vay cái vốn thêm để coi như là để giữ cái công nhân.
Không riêng gì cơ sở chế biến Văn Bóc của gia đình anh Tuất mà khoảng gần chục cơ sở hộ gia đình khác chế biến gỗ rừng trồng trong xã cũng đang hoạt động cầm chừng, thậm chí là ngừng hoạt động. Với lợi thế hơn 2.200 hectare đất rừng, người dân tại địa phương chủ yếu sống bằng nghề trồng rừng, thì nay họ lại đang phải lo lắng trước sản phẩm mình làm ra. Hệ lụy tiêu cực khác là hàng trăm lao động tại các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng mất việc làm hoặc chuyển sang ngành nghề khác, gây ra thách thức không nhỏ đối với kinh tế xã hội với chính quyền địa phương. Ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Thì trên địa bàn thì từ đầu năm 2022 thì có 12 xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn chỉ còn có khoảng 3 xưởng là còn đang hoạt động, 3 xưởng. hoạt động cầm chừng bởi vì là do cái nguồn tiêu thụ nó hạn chế.
Khu vực sản xuất tinh dầu quế của hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên hiện nay cũng đang phải dừng dây chuyền sản xuất. Để xoay chuyển tình thế, hợp tác xã đã tận dụng nguồn nguyên liệu còn tồn đọng để sản xuất giam gỗ. Tuy giá trị thu lợi không cao nhưng vẫn còn có nơi tiêu thụ và giữ được việc làm cho người lao động. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Năm nay thì đối với các cái mặt hàng quế thì nó ảnh hưởng chung về thị trường. Một là cái lĩnh vực tinh dầu quế thì thị trường đầu ra thì nó cũng chậm, giá nó cũng thấp, phụ thuộc vào cái thị trường Trung Quốc. Nếu còn đối với hợp tác xã thì cũng làm thêm một số các cái lĩnh vực giám quế thì vẫn ổn định cho người lao động.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ và các sản phẩm khác từ rừng trồng đang gặp khó khăn. Bởi sau đại dịch, nhiều nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi, các mặt hàng phục vụ vận tải lại thất thường. Chính sách của một số quốc gia thắt chặt dẫn đến sức mua giảm không ổn định. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm chuyên sâu, đa số là sản phẩm thô. Các mặt hàng phụ thuộc nhiều vào bạn hàng truyền thống, nên khi sức mua giảm đã tác động lớn đến doanh nghiệp. Cùng với đó, tính linh hoạt chủ động khai thác các thị trường và các hiệp định thương mại của doanh nghiệp Yên Bái chưa cao, dẫn đến lỗ thời cơ đưa sản phẩm của mình ra các thị trường khác tiềm năng. Đặc biệt, thiếu hiểu biết về các quy định từ các nước nhập khẩu như muốn xuất khẩu vào các nước Liên minh châu Âu, sản phẩm phải chứng minh không liên quan đến việc gây mất rừng và suy thoái rừng. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết.
Các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái chúng ta thì cũng cơ bản là dựa trên cái thị trường truyền thống, thiếu chưa sự nghiên cứu chuyên sâu các cái hiệp định thương mại và có những sự ưu đãi đối với Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng. Vì vậy mà các cái thị trường mới, các sản phẩm mới thì cũng chưa được phát triển kịp thời. Vì vậy cũng khó khăn trong quá trình xuất khẩu. Và các cái hiệp định thương mại thì nó có đòi hỏi những cái yếu tố rất là khắt khe. Từ lao động, từ sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn và có những cái chứng chỉ carbon trong thời gian tới. Thì đề nghị các cái doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Yên Bái chúng ta cũng phải có cái kế hoạch và chiến lược để thay đổi cái sản xuất của mình để đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu.
Với tổng diện tích rừng trồng khoảng 230.000 ha, sản lượng gỗ có thể khai thác hàng năm gần 700.000 mét khối các loại như keo, bồ đề, bạch đàn và trên 150.000 tấn tre, vầu, nứa. Sản lượng khai thác từ quế trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18.000 tấn vỏ quế khô. Gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ trên 200.000 mét khối, gần 90.000 tấn cành lá quế, cung cấp nguyên liệu để chế biến dược phẩm, thực phẩm, tinh dầu quế. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp và phục vụ xuất khẩu. Tuy vậy, trước bối cảnh các mặt hàng từ rừng trồng đang chịu sự chi phối của một vài thị trường chính hiện nay, thì sức khỏe của doanh nghiệp vẫn còn phải đối mặt với những lao đao. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh những cơn bĩ cực như hiện nay, rất cần các cấp các ngành có cơ chế hỗ trợ, định hướng để doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương có thể đẩy mạnh phát triển sản xuất.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.